lạnh nóng rồi lo buồn rồi, nó tất cả nó một đủ thứ cho nó. Còn biết này là mấy, biết có một thứ à, thấy chưa, biết nóng rồi biết lạnh, nó hết nóng nó lạnh, hết lạnh nó lo, lo tới mũi cắn. Nhưng mà cái biết này đó mấy cái, có một cái thôi mà cái này nó đủ thứ. Cái này đủ thứ là cái tâm, còn cái biết này là nó không thay đổi chưa. Thì 49 ngày ngài mới nhận ra, à thì ra ở trong mình có một cái nó không bao giờ thay đổi, mà tất cả cái kia nó đều thay đổi theo cái hoàn cảnh bên ngoài, mà một cái nó không bao giờ thay đổi, nó cũng ở trong mình đây để nó biết những cái kia, phải không? Thì Đức Phật sau cùng rồi Đức Phật mới nói, à thì ra ngộ thiệt cái chứ, ông nói vậy đó. Ở trong tâm ta và trong tất cả chúng sanh đều có một cái không bao giờ mất, không bao giờ hư hoại và không bao giờ mà thay đổi. Cái đó là chính là ta đó, chứ không phải những cái kia. Thì ngài mới giác nó như là biết được mình có một cái, và ngài biết tất cả chúng sanh cũng có cái đó rồi. Bắt đầu ngài ăn trú trong đó, từ sáng đến chiều ngài ngồi, ngài cũng biết ngồi, ngài đi ngài biết đi, ngài ngồi ngài đứng ngài biết đứng, thì ăn trú trong đó luôn, phải không? Thì giác ngộ và thành Phật, ăn trú nó là thành Phật, giác ngộ là biết nó. Thì nó ở trong, ở ngoài vô, ở tâm tâm ra, ở trong tâm của ngài sẵn có mà, ở trong tâm mình có không? Có đấy chứ, nhưng mà mình lại không, mình không có chịu ngồi lại, tại vì không có tiền trả tiền nhà phải đi làm, về nhà con khóc thì phải lo chỗ, rồi không có gì con ăn phải lo nấu, thấy chưa? Tất cả những cái phiền nói nó bao mình rất là cứng, cho nên cái mình sẵn có nó không lộ ra được. Nhưng mà ngày nào đó, mình bây giờ mình muốn trở lộ thì mình cứ biết theo cái kiểu của mình luôn đi. Cho con ăn là biết cho con ăn này, quét nhà biết quét nhà, xếp quần áo biết xếp quần áo, phải không? Đi làm biết đi làm. Thì hiển lộ ra quý vị sẽ, nó không có bị ảnh hưởng vô gì, khỏe. Một ngày nào đó nó hiển lộ nhiều thì mình thành Phật. Đây là Đức Phật nè. Tâm ấy vô cùng tận, không thể phá hoại, không thể tạp nhiễm, cho nên gọi là tâm kim cang. Ngộ được tâm này gọi là ngộ được tâm Phật. Cái tâm đó với Phật giống nhau đó, cái của mình mà cái với cái của Phật giống nhau đó, đó vậy đó. Vậy nên biết Phật và chúng sanh tâm tánh như nhau nè, thấy chưa, giống y chang à. Cái tánh giác biết của Phật và tánh giác biết của mình giống nhau, mình không hiển lộ mà Phật thì hiển lộ. Chỉ vì tu và không tu mà thôi, tin và không tin mà thôi. Vì vậy mới có người làm Phật, mà có kẻ thì làm chúng sanh, người thì làm Phật. Tu với tin thôi, tu là được ngộ nó ra, ngộ là thầm hội nó thôi, ngộ tức là gặp, thấy không? Tôi ngộ được các bạn tri kỷ, tức như mình gặp. Nhưng mà ngộ ở đây, cái này nó có hình dáng không? Nó đâu có hình dáng đâu, nó vô hình. Mà mình ngộ nó là mình thầm hội nó có. Ví dụ như điện đi, điện á, nó mình không thấy, nhưng mà nó qua, nó qua ngọn đèn, nó phát ra ánh sáng, thì mình biết có gì? Biết có điện. Khi mình thấy ánh sáng thì mình biết là có điện, phải không? Vậy đó, mình thầm hội nó có thôi, điện sao mình thấy. Cũng như cái Phật tánh nè, chừng nào mình thành Phật mình thấy nó. Cũng như điện, mình chừng nào mình thành điện mình biết có điện, biết điện lắm. Mình thành điện sẽ biết điện. Đấy, phải không? Dễ lắm, dễ lắm. Rồi Đức Phật trả lời như vậy đó. Cái tâm này nó muốn, nó thành ra Phật. Tâm là nó thành chúng sanh. Nếu tu thì thành nó, không tu thì không thành. Mà hãy không tu nó thì thành ma, thành đủ thứ hết trơn, sáu đường địa ngục đều hiếu sanh. Còn tu nó thì thành Phật, thì tu nó thì giải thoát, còn tu nó thì trâu lâm bắt giết. Bây giờ câu hỏi số 2, hồi nãy câu hỏi số 1 phải không? Bây giờ tới câu hỏi số 2 nè. Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật nè, lật qua trang số 11. Sao gọi là kinh Kim Cang? Câu hỏi số 2, Phật đáp: Kinh Phật nói Kim Cang ví dụ cho tánh của mình, kinh ví dụ cho tâm của mình. Nếu người nào rõ được tự tâm của mình, thấy được tự tánh của mình, người ấy trong tâm họ có Kim Cang. Từ sáu căn người ấy thường phóng ra hào quang sáng suốt, chiếu khắp trời đất đầy đủ công đức, như số cát sông Hằng, tác xúc ra tứ quả, tứ tướng, tứ hướng, thập thánh, tam hiền, cho đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Như Lai. Hết thảy công đức ấy đều do tâm địa của mình tự tu lấy, chứ không phải ở ngoài mình mà ra mà tìm kiếm được. Tại sao như vậy? Vì nếu người nào đã minh tâm kiến tánh rồi thì người ấy thường tự nghe trong tâm luôn luôn có Phật thuyết pháp, luôn luôn độ chúng sanh, luôn luôn hiện thần thông, luôn luôn làm việc Phật. Người được lý ấy gọi là người trì tinh kim cang, gọi là người được tâm kim cang bất hoại. Thấy chưa? Bây giờ chở bắn đồ gì đó. Nãy giờ cái gì thấy dính dáng lấy kinh Pháp Hoa không phải không? Hay lắm. Ở đây á, cái người mà ở đây nè, từ sáu căn người ấy thường phóng ra hào quang chiếu khắp trời đất này, đầy đủ công đức như số cát trong hàng. Rồi á, người đó phát xuất ra tứ quả nè, tứ hướng nè, thập tánh nè, tam hiền, rồi cũng từ đó nó hiện ra 32 tướng tốt nè. Rồi á, từ đó mới hiện thần thông làm việc Phật độ chúng sanh được. Bây giờ ở đây nè, sáu căn phát ra ánh sáng đó. Ở đây vẫn nói nè, sáu căn phát ra cái hào quang sáng suốt chiếu khắp trời đất đầy đủ diệu dụng luôn. Ở đây tại sao khi á mình ngộ, mình nhận ra được cái đó rồi thì mình là sáu căn mình tỏ ra ánh sáng? Tại sao bình thường mình sáu căn mình không tỏ ra ánh sáng? Sáu căn của mình toàn là chạy theo phiền não không, là mình chạy theo tâm. Còn này mình sáu căn mình chỉ ăn trú ở trong tánh giác thì nó chiếu sáng. Đây nè, ví dụ con mắt của mình đây, ở trong con mắt nó tánh giác biết phải không? Tánh thấy đó. Cái tánh giác á, tánh giác của con mắt á gọi là cái tánh thấy nè. Thì nó thấy gì? Nó thấy có sắc, nó thấy không sắc mà có phiền não không? Rất là rõ ràng, rất là diệu dụng. Nó chỉ thấy thôi à, chứ không phải nó mê, nó không phải mê. Nó thấy con chim là nó biết ngay con chim liền. Nhưng mà nó không có phân tích là con chim này ốm, con chim này mập. Nó không phân tích, nó chỉ thấy con chim thôi. Ngưng lại đó, kêu là hiện lượng. Ở trong cái duy thức học nó gọi là hiện lượng và tỷ lượng. Thấy có sắc và thấy không sắc gọi là thấy hiện lượng. Còn nếu mà tỷ lượng thì có cái ý nó cộng vô, nó phân tích, nó so sánh. Trong so sánh gọi là tỷ đó. Thì khi mà nó qua duy thức là nó tỷ lượng. Rồi nó thấy tới đây là hiện lượng. Hiện lượng là tánh giác biết là giải thoát. Thì Phật cũng thấy như mình thôi. Đức Phật thành Phật rồi cũng thấy có sắc và thấy không sắc thôi, là Phật đó. Ở đây lỗ tai nó có cái tấm nghe nè, thì nghe có tiếng, nghe không tiếng, phải không? Có buồn khổ gì không? Nó tỏ hào quang rõ ràng, thấy rất là rõ ràng, thấy đúng sự thật luôn, thấy không? Nó từ ra mũi nè, nó cái tấm ngửi thì ngửi có mùi và ngửi không mùi thôi, chứ mình nói cái mùi này tôi không thích đâu, tôi thích dầu thơm hơn, cái mùi này hôi lắm này nọ, là thuộc về tỷ lượng. Giờ thấy cái vậy là hiện lượng, hiện lượng. Bây giờ mình học tiếng gì đó. Lưỡi cũng vậy, nếm có vị và nếm không vị thôi. Nhưng mà mình nên, hồi nãy mình ăn mì xào á, mình nói sao mì này ngon quá, phải không? Dẻo quá là tỷ lượng rồi, phân tích rồi. Tôi thích mì này lắm, chắc chiều nay tôi về tôi sẽ nấu cho ông xã tôi ăn quá. Tôi đi chùa tôi ăn món ngon. Tôi về tôi sẽ nấu cho con tôi ăn món này. Phải không? Bắt đầu tỷ lượng rồi. Còn mình chỉ nói là cái này cái mùi này mùi mặn hay mùi ngọt rồi ăn to tiết thôi. Không có, tôi sống trên cái hiện lượng. Rồi lưỡi vậy, thân cũng vậy, có xúc chạm và không xúc chạm. Ý thì ý ở đây á, ý nó cũng có cái tánh giác biết nè. Nó biết rằng á, pháp trần ở trong tâm và không có trần trong tâm. Pháp trần trong tâm là gì? Pháp trần là hình bóng. Cái hình ảnh nó đã qua rồi mà nó hiện lại trong lòng mình. Ví dụ mình nhớ một người là mình thương đi, tự nhiên mình ngồi cái tự nhiên cái hình ảnh người kia đi tới đi luôn, mình thấy phải không? Thấy liền, quý vị thấy không? Thật con quý vị thấy không? Thấy, cái đó gọi là pháp trần phiền não. Pháp trần là phiền não mà nó hiện ra trong tâm mình là thôi. Nó giống như cái thây ma trôi trong cái biển của mình. Mình phải đem cái thây ma vô bờ thì nó yên, còn trong đó nó nổi bồng bềnh. Thế này mà anh nội tới nội lui mới ăn cơm chưa. Rồi nó đi đường nó có lạc hay không. Tối nay nó đi về mới mấy giờ phải không. Ở nhà mới nó cái đập hột vịt nó luộc canh rong. Nó chiên, ô đủ thứ đó con. Ở nhà mình đi ở nhà nó không biết nó đi theo ai hay không. Không biết nó cho con mình bú chưa. Ô đủ quá đó. Nó phiền não rồi đó. Đó là bóng dáng nó trôi bền bồng ở trong cái biển lòng của mình á, gọi là pháp trần. Pháp trần này rất là khi mình diệt được pháp trần mới được thành Phật, còn không diệt không được. Tại nó là cái khó diệt, tại nó là bóng mà. Nó là cái bóng cho nên khó diệt.